rau và kính râm.
Lần sau con cần báo trước nếu muốn đi ngủ nơi khác, con rõ chưa? Cha Mote nói vào buổi sáng ngày hôm sau. Con nhớ rồi. Mote lầm bầm và cắn một khoanh bánh mì phết mức thứ ba. Bánh mì cho giờ nghỉ trưa hôm nay, con muốn ăn thứ gì? Mẹ cô hỏi. Dăm bông nhé. Mote lắc đầu. Con không ăn dăm bông nữa. Ui cha, Paul nói. Từ bao giờ thế? Từ hôm nay, Mote cáo kỉnh. Mà con cũng không ăn thịt nữa đâu. Có phải một thầy hay cô giáo đã nhét thứ đó vào đầu con không? Cha cậu hỏi. Ví dụ như ông thầy sinh vật kỳ quặc đó. Chắc chắn lão đó thì không đâu. Mote phết bơ và mứt lên khoanh bánh tiếp theo. Mẹ chỉ lắc đầu. Rất có thể chuyện này liên quan đến cặp kính râm, Paul cân nhắc. Có thể người ta sẽ không ăn thịt nữa nếu người ta đeo kính râm từ bữa điểm tâm. Không phải, em chỉ hơi bị chói mắt, Mote nói. À, cậu anh trai nhanh như chớp, giật cặp kính ra khỏi mũi cậu. Mote, mẹ hoảng hồn kêu, mắt con vẫn còn vàng. Mà râu cũng không bớt chút nào, Paul nhận định. Còn chưa bao giờ nghe kể có người mọc râu trên trán. Thôi được rồi, em nhận tội. Mote đeo kính râm lên. Em nổi hứng uống một ngụm thuốc mọc tóc của bố. Có uống cái gì? Xích chút nữa thì ba đổ cà phê lên cà vạt. Cái thuốc có mùi ngon, Mote nói. Cậu vốn không có tài nói dối, nhưng khi đeo kính râm thì sự việc có thể dễ dàng hơn chút đỉnh. Phải đến gặp bác sĩ thôi, mẹ kêu lên. Ngay sau tan trường, rất có thể họ phải rửa dạ dày cho con. Chắc đã hơi muộn rồi đấy, Paul nhắc nhở. Ít nhất thì thuốc này cũng đã có tác dụng với nó hơn là với bố. Ba đưa bàn tay vuốt qua vầng trán đã khá trống trải. Đúng vậy, ông bất giác lầm bầm. Con phải đi đây, Mote nói và đứng dậy. À, đêm nay con muốn ngủ ở nhà Lina lần nữa. Bọn con phải chuẩn bị bài thi. Học cả đêm hả? Paul hỏi với nụ cười thật ngớ ngẩn. Hai con cũng khá lớn rồi. Có thể qua tuổi ngủ chung phòng rồi đấy. Mẹ nói mặt đỏ bùng. Sao thỉnh thoảng mọi người nghĩ kỳ quặc thế? Mote lắc đầu. Đúng là người lớn. Con có mang bàn chải đánh răng đi rồi đây. Cậu sập cửa lại sau lưng mình. Von Wetter hôm nay ốm. Ít nhất thì ông ta cũng khẳng định như thế. Và Mote chỉ còn phải gắng sức nhịn cho qua 4 giờ học mà thôi. 2 giờ lịch sử và 2 giờ toán. Giờ sử là của cô Brutke. Cô hạnh phúc hết mực khi thấy cậu là khỏe mạnh. Quanh cổ có đeo bùa. Mà giờ toán thì chắc cậu cũng sẽ sống sót mà thôi. Mặc dù hôm nay cậu không thể có được lấy một suy nghĩ tỉnh táo và rõ ràng. Cậu sợ đêm sắp tới. Sợ không thể tả. Nhưng cậu không thể chỉ rõ là cậu sợ cái gì cụ thể. Cậu sợ mãi mãi trở thành một con chó sói hơn. Hay cậu sợ con chó sói trong đêm nay sẽ biến mất? Mote không biết. Cậu chỉ biết chắc chắn là cậu rất vui vì được ngồi cạnh Lina trong giờ học. Mặc dù các bạn trong lớp thường mang chuyện đó ra đùa dẻo, bởi cậu là nam học sinh duy nhất ngồi cùng bàn với bạn nữ. Nhưng ít nhất Lina cũng không xăm soi hỏi cậu hàng trăm câu như người khác. Mote, tại sao hôm nay cậu đeo kính râm? Mote, tại sao râu cậu hôm nay dài thế? Này, sao tai cậu lắm lông thế hả? Lần nào Mote cũng chỉ đưa ra cùng một câu trả lời. Dĩ nhiên, mình là người sói. Cả lớp cười đau bụng vì chuyện Tiểu Lâm rất đạt đó. Mặc dù họ cũng ngạc nhiên khi thấy Mote đột nhiên chạy rất là nhanh. Nhanh hơn cả lớp. Trong khi trước kia chưa bao giờ cậu tỏ ra đáng khen trong giờ thể dục. Nhưng cũng may là chẳng có ai thật sự tò mò. Một cậu học trò tự nguyện ngồi cạnh bạn gái, mà là một bạn gái cao hơn cả một cái đầu. Đằng nào cũng là một cậu học trò kỳ lạ. Đêm nay mình sẽ ở trong phòng bí mật, Mote thì thầm về phía Lina lúc cô Brutke lên kia, đang kể về Alexandra Đại Đế. Cô Brutke có nói đêm nay cô sẽ canh chừng ông Von Wetter. Lina thì thầm trở lại. Mote gật đầu. Vậy là yên tâm một chuyện. Cậu sờ tay xuống dưới lần áo len, tìm cái bùa. Kể từ khi mặt trời mọc lên, cái bồ chỉ còn hơi ấm ấm. Kể cũng phải thôi, ban ngày là giờ cho sói ngủ. Ngủ, đó cũng chính là thứ bây giờ Mote đang muốn lắm. Cậu mệt đến mức chỉ muốn gục đầu xuống bàn viết. Sau giờ học, cô Buske gọi cả hai lại. Cô đã nói chuyện với thầy hiệu trưởng, cô hạ giọng. Cô đã kể với thầy rằng ông Von Wetter đã tưởng tượng ra chuyện quái gở là có một nam học sinh biến thành người sói, và thậm chí còn bám theo cậu học trò nọ. Cô tin rằng người ta sẽ đưa ông thầy Von Wetter đáng mến đi kiểm tra tâm lý đấy. Nếu thế, chắc tốt hơn cả là ông ta đừng có nói quá nhiều về chuyện người sói, người ma, Lina cười nói. Còn em? Cô Bruske lo âu nhìn Motte. Trong người em thế nào? Đêm qua em làm gì? Vâng, thì... Motte nhún vai. Em chỉ làm những gì chó sói thường làm. Lina cười khúc khích. Bạn ấy đi săn một con thỏ, nhưng bạn ấy không ăn nó. Motte ném cho cô bạn một cái nhìn giận dữ. Không phải chuyện đùa đâu, cậu lầm bầm, không đáng cười chút nào. Giận dữ, cậu xoay đi, chạy ra ngoài hành lang. Lina gọi theo, nhưng Motte không đứng lại. Cậu thúc và chen lấn, gạt mọi người sang bên để ra phía cầu thang. Nhảy xuống dưới trong một tốc độ cực kỳ nguy hiểm và chạy ra sân trường. Lina vậy là cũng chẳng hiểu gì cả. Không hiểu một chút nào hết. Không một ai hiểu tâm lý cậu lúc này. Giận dữ, Motte đá một cái lon coca rỗng. Chính một thứ như thế này đã trút mọi chuyện bực mình lên đầu cậu. Này, Motte, có ai đó giật tay áo cậu. Bực bội, Motte giằng ra. Lững thững sau cậu là Bloss và Spliegel, hai gã trai điệu giả nhất lớp. Chỉ đáng tiếc là chúng cũng khỏe hơn hẳn như người khác. Spliegel nở nụ cười ngu độn thường trực của nó và đẩy vào ngực Motte. Này, mày đeo cái gì bên dưới áo len đấy hả? Nhanh lẹ, nó rút cái bồ ra. Phì, trông tởm quá. Ngực Motte đột ngột đổi lạnh một cách lạ lùng. Và con chó sói trong cậu tỉnh dậy. Nó vẫn còn hơi ngáy ngủ, nhưng đã dậy rồi. Trông buồn cười muốn chết. Một thằng lùn như mày mà lại đeo khư khư kính râm trên mặt. Bloss nói. Trông cũng buồn cười muốn chết. Một thằng ngu như mày lại có cái đầu mà vác trên cổ chạy tới chạy lui. Motte đáp trả. Giọng cậu nghe trầm như trong đêm đầu tiên. Hai gã khổng lồ ngớ ra trước câu trả lời của thằng lùn. Tưởng như nó không còn muốn sống. Như thế là ăn bạc tay, Sligel nói. Đúng không? Chính xác, Bloss gầm gừ. Nhưng Motte chỉ lắc đầu. Hôm nay thì không, cậu tuyên bố. Rồi cậu chặt kính râm xuống. Sligel ngay lập tức buông áo len của Motte ra, sợ hãi. Nó lùi liền ba bước. Chà, mắt mày trông kỳ quá. Đúng, Motte nhe răng ra. Một tiếng gầm gừ thật sâu thoát lên từ lòng ngực cậu. Tiếng gầm gừ trầm và hoang dã. Thôi thôi, ổn rồi, Bloss hối hả. Ok, kính râm đẹp đấy, đẹp thật đấy. Thế rồi nó tóm lấy cánh tay Sligel và kéo thằng bạn đi theo. Chạy thật nhanh cho thoát thằng con trai có cặp mắt màu vàng. Ổn không? Lina hỏi từ phía sau. Motte quay lại. Rất là ổn. Cậu nói, đeo kính râm lên rồi lại đút tấm bùa vào phía trong áo len. Đừng lo, mình chưa cắn hai đứa nó đâu. Có cắn hai đứa đấy thì cũng đáng, Lina khẳng định. Nhưng nếu thế có thể chúng nó sẽ thành người sói, Motte nói. Mà hai thằng này thì chắc chắn sẽ không chỉ đi săn thỏ, đúng không? Đúng, Lina rùng mình. Mình rất tiếc là đã kể đến câu chuyện con thỏ. Thôi được rồi. Bloss và Sligel đang tựa mình vào khúc hàng rào trong góc sân xa nhất mà nhìn về phía đôi bạn bằng ánh mắt nghi ngờ. Rồi mình sẽ lại nhớ con chó sói cho mà xem. Motte rồi nói khẽ. Thật khó mà quay trở lại là một thằng bé thấp lùn, yếu ớt và hèn hạ. Hèn hả? Lina kêu lên. Cậu chưa bao giờ hèn cả. Motte nhún vai. Ừ, thế nào cũng được. Đêm nay mình sẽ đuổi con sói đó đi. Mặc dù thỉnh thoảng Nó cũng có thể là một người bạn rất tốt đấy.